Dạ, tới bài 104 là hỏi đáp, tức là phần này của còn của ngài Triệu Châu. Có vị ni hỏi thế nào là ý thầm kín, tức là cái ý mà sâu xa thầm kín đó. Thì sư mới bấm tay vị ni một cái, thì cái vị ni mới nói: hòa thượng còn cái đó sao? Sư nói: ngươi lại còn cái đó sao? À, thì ở chỗ này cái đặc biệt của ngài nghĩa là bà ni á cũng có nghiên cứu, cũng là tu thiền, cho nên lời hỏi cái ý mà thầm kín sâu xa đó, không gọi là cái mật ý đó, không à. Thì khi bà hỏi vậy thì ngài Triệu Châu ngài chỉ bấm tay bà một cái thôi. Thì như vậy là trong đó có cái gì? Cái ý thầm kín thì cái đó là khó thể mà nghĩ bàn, có thể nói rồi, phải không? Ý thầm kín thì đâu có thể nói được, không? À, thì ngài bấm tay bà ni một cái. Nếu mà người mà lanh lợi thì sao? Trong cái ngay trong cái bấm tay đó mà chưa có cái niệm thứ hai chen vào á thì sao? Cho nên là nếu mà chính ngay cái bấm tay đó mà khéo mình sống dậy á thì ngay đó là nó hay biết bao nhiêu. Nhưng mà bà ni này á thì lại có cái nghĩ theo thường tình, nghĩ bậy. Phải không? À, nghĩa là ngài bấm tay bà cái bà nghĩ bậy, vậy hòa thượng còn cái đó là sao? Không? Thành ra mình mới thấy cái nguy hiểm của cái tưởng của con người. Không? Cũng ngay cái chỗ đó là cái lý, nghĩa là chân thật á thì nó rõ ràng đó. À, nhưng mà vừa có cái tưởng nó xen vào trong đó là nó đi sai xa không biết bao nhiêu dặm. Nhưng mà ngay khi cái bấm tay đó thì cái gì mà cảm nhận đó, không cảm nhận mà chưa có cái niệm thứ hai chen vào đó thì nó quá rõ ràng sáng sủa, đâu có thiếu gì, không? Thì ngay đó là sáng ngời rồi. Nhưng mà là ngay đó không sống được mà lại chết ở trong cái tưởng phân biệt. Bởi vậy cho nên cái tưởng phân biệt là cái rất là nguy hại. À, thì ở đây bà ni này cũng vậy đó, cứ tưởng là ngài có cái tâm xấu, không? Cho nên hỏi vậy chứ bà thường mà còn có đó là sao? À, thì ngài mới gạn lại là ngươi còn cái đó sao? À, thì đó để thấy cái tưởng là cái nguy hại như vậy. Bởi vậy cho nên rồi thường mình dễ bị cái tưởng nó gạt, mà nhiều khi rồi mình lại chấp vào cái tưởng của mình. À, cho nên là những cái gì mình tưởng đều là cho đúng hết, nhiều khi bị cãi lại cũng là tức là bị mà chê đó, không thì cũng không chịu. Chẳng hạn cũng như là hai anh em người nam người nữ đó, hai anh em người ta hoặc là hai chị em người ta đang người ta ngồi người ta nói chuyện ở đằng xa đó, mình đằng xa ngó tới hô là hai cái người tình nhân người ta đang rì rào nhau, đó là sao? Tưởng theo cái tưởng của mình, tức là lấy cái bụng của mình đó rồi mình suy ra thành ra tưởng vậy. Nhưng mà không ngờ đó là hai chị em ta đang ngồi nói chuyện, không? À, nhiều cái như vậy đó, thành ra mình thấy cái tưởng là cái nó đi sai rất là bậy. À, thì đây cũng vậy, nếu mà khéo ngay đó mà dừng tưởng thì cái ý thầm kín nó sáng ngời, nó đâu có thiếu. Đó là một điểm. Điểm thứ hai, đây là qua đoạn khác. Đoạn khác là hỏi thế nào là Phật. À, thì ngài đáp trong điện. Rồi người hỏi há không phải là đất đắp thành sao? Tức là trong điện thì đâu không phải là đất đắp thành sao? Thì sư đáp phải. Thì người hỏi mới hỏi lại vậy chứ thế nào là Phật? Thì sư cũng đáp là trong điện. Thì như vậy là sao? Hỏi thế nào là Phật thì ngài đáp trong điện. Trong điện thì cái người hỏi mới gạn lại, trong điện thì đó là cái tượng, không phải là do đất đắp thành sao? Nếu mà Phật là cái đó hay sao? Thì ngài đáp trong tượng thì đất đắp thành phải rồi. Nhưng mà thì ông Tăng hỏi gạn lại cái lần nữa vậy thế nào là Phật? Thì sư cũng đáp trong điện. Mình làm sao hiểu được chỗ đó? Cũng vậy đó, không? Mình là thường cũng bị cái tưởng, Nghe nói trong điện á, thì mình cũng tưởng là cái tượng để trong chánh điện, cho nên cái đó gọi là theo danh mà khởi tưởng, theo danh rồi khởi tưởng thành có tướng. Ở đây thì ngài coi như là đáp rất là bình thường giản dị, là không có một chút kiến giải hết. Còn ông tăng này á là cũng có một số kiến giải trong đầu rồi, có số kiến giải trong đầu rồi, cho nên là nghe nói là đáp là Phật ở trong điện á thì ông có kiến giải trong này rồi, không? Thành ra trong điện thì tất nhiên là chỉ là cái tượng Phật bằng gỗ bằng đất thôi chứ có gì, không? Cho nên ông nghĩ ngài tới cái đó, nghĩ ngài tới cái đó, cho nên không có thấy được cái chỗ này. Ở đây ngài muốn dứt sạch cái kiến giải, không? Nghĩa là vừa khởi cái kiến giải đó là nó đi sai rồi, đi lầm rồi. Nếu mà ngay đây quên bặt cái chỗ hiểu biết, quên bặt những cái kiến giải á, thì ngay đó là cái gì? Cho nên dứt sạch những cái kiến giải cao siêu để mà ngài trả về cho mình cái đang hiện tiền, là hiện tiền mà gọi là tinh khôi á, cái hiện tiền tinh khôi nguyên vẹn mà chưa có mang một cái màu sắc kiến giải gì trong đó hết. Cho nên ngài đắp đơn giản bình thường, bởi vì như vậy thì mình mới thấy ngài từ cái chỗ ngộ của ngài đó bình thường, ngộ là bình thường tâm thị đạo, không? Cho nên ngài hỏi thế nào là đạo thì ngài Năm Tiền đáp là tâm bình thường là đạo đó, từ cái chỗ ngài ngộ là tâm bình thường đó. Cho nên sau này ngài ra ngài giáo hóa thì những cái lời đáp của ngài đó cũng rất là bình thường giản dị, không? Nhưng mà trong cái bình thường giản dị đó nó lại là siêu tuyệt. Cái đó mới là cái đặc biệt. Còn mình nhiều khi đầu óc kiến giải nhiều quá, cho nên là cứ muốn là nghĩa là tưởng đến, nói đến những cái gì nó thật là phi thường, mở miệng ra thì muốn nói những cái câu cho nó thật là cao siêu phi thường, nhưng mà chính mình muốn cho phi thường đó là mình đã tầm thường rồi, còn trong cái tầm thường đó nó lại là phi thường. Cái đó mới là cái đặc biệt. Muốn phi thường thì chính mình đã tầm thường rồi, còn người ta không muốn phi thường, nhưng mà chính cái tầm thường đó nó lại là phi thường, đó mới cái đặc biệt. Thì đó, cho nên muốn hiểu, muốn thấu được cái chỗ này á là phải dứt bạc được những cái kiến giải ở trong đầu. Đó là một đoạn. Rồi một đoạn nữa thì hỏi học nhân mới vào Tùng Lâm, ở đây là qua cái đoạn khác chứ không còn của bà Ni nữa rồi. Học nhân mới vào Tùng Lâm xin thầy chỉ dạy. Thì sư bảo ăn cháo xong chưa? Thì cái vị tăng đó mới thưa ăn rồi. Sư bảo rửa bát đi. Thì vị tăng này liền chợt tỉnh ngộ, tăng chứ không phải là ni, vị này là vị khác rồi. Thì như vậy cũng vậy, cái vị tăng này hỏi là học nhân mới vào Tùng Lâm thì xin thầy chỉ dạy. Thì ngài không có chỉ dạy gì hết, chỉ hỏi lại vậy chứ ăn cháo xong chưa vậy thôi. Ăn cháo xong chưa? Thì ông tăng đáp ăn rồi. Thì ngài bảo rửa bát đi. Thì cái vị tăng liền tỉnh ngộ. Còn mình sao? Mình là tại vì nó cũng còn nhiều cái kiến giải trong đầu nữa. Phật pháp nó đơn giản, không? Rất là đơn giản, gần gũi sát bên mình, không có gì mà gọi là xa xôi hết. Nhưng mà trong đầu mình nó còn nhiều cái kiến giải quá, cho nên là nó bị che lấp đi. Ở đây thì ngài cũng dứt sạch hết những cái kiến giải đó, cho nên đáp rất là bình thường. Chính gọi là cái bình thường đó, nghĩa là ngay nơi cái bình thường, cái biết mà nó rõ ràng, nó sờ sờ đó, đi đứng nằm ngồi, ăn cơm, rửa bát, uống trà đều đủ hết, có thiếu thốn cái gì. Nghĩa là ngay trong mọi cái việc làm hàng ngày của mình đó, luôn luôn là cái biết nó rõ ràng, sờ sờ đó đủ, không có vắng mặt lúc nào hết, đâu có thiếu. Nhưng mà mình vừa muốn biết nó thì liền mê. Nó luôn luôn nó sờ sờ, nó rõ ràng đó, nhưng mà mình muốn biết nó cái liền mê ngay. Bởi vậy cho nên rồi nếu mà can đảm ngay đây mà dứt sạch hết mọi kiến giải thì thẳng đó thì nhận ra cái dễ dàng. Cho nên ở đây ngài chỉ nghĩa là hỏi đáp một cái bình thường đơn giản như vậy, nhưng mà ông tăng này cũng khéo buông sạch, cho nên là ngay đó liền tỉnh ngộ. Còn mình khéo buông sạch thì mình cũng ngay đó rõ liền. Chưa buông sạch thì nó còn ở trong đầu nhiều thứ quá. Cho nên là chính cái đó là cái nó che. Rồi một đoạn khác hỏi thế nào là xuất gia. Thì sư đáp chẳng cầu cao danh, chẳng cầu nhận được. Cái này đáng lẽ sát nghĩa là chẳng đi theo cao danh, chẳng cầu tạm được, gọi là bất lý cao danh, bất cầu cẩu đắc. Cái nguyên văn chữ Hán bất lý cao danh, bất cầu cẩu đắc, cho nên là chẳng có đi theo cái cao danh, chẳng có cầu tạm được. Thì cũng vậy, xuất gia, thế nào là xuất gia? Nếu mình thì theo cái kiến giải đầy đầu thì cũng giải thích xuất gia là nó có ba nghĩa, xuất thế tục gia, xuất hồng trần gia, xuất phiền não gia, không? Đó. Rồi xuất thế tục gia là sao? Cạo tóc bỏ nhà đi tu, rồi xuất hồng trần, xuất phiền não gia là dứt những cái phiền não tham sân si, xuất tam giới gia là giải thoát ra khỏi ba cõi. Giải một dọc một hồi thì cũng đầy đầu cái giải hết, không có xuất gia gì hết. Ở đây ngài đáp rất là đơn giản, không? Chẳng có theo cái cao danh, chẳng có cầu tạm được, đơn giản. Vậy là xuất gia sao? Thì sống ngay cái tâm chân thật của mình đây, không có mắc kẹt nơi cái danh, không có một cái gì để được hết, thì ngay đó là chân xuất gia, chính đó là chân xuất gia chứ không gì hết. Còn nếu mà ngay đây đó mà kẹt cái danh, muốn được cái gì đó thì mình liền rớt trở lại. Tuy là nói xuất gia nhưng mà nó cũng rớt trở lại thôi. Kẹt vào cái danh xuất gia, đi xuất gia rồi rồi mắc kẹt trên cái danh đó, tôi là người xuất gia, là gọi là người tu hành giải thoát, rồi cái muốn cầu cho được là cái này được cái kia, thì chính cái đó là mình cái thân xuất gia nhưng mà cái tâm nó rớt trở lại rồi. Cho nên đây là ngài muốn đắp thẳng, sống ngay cái tâm chân thật đó, thì ngay đó mới gọi là chân xuất gia. Đó là qua một bài.